Năm xưa tôi học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ngài 10 năm. Ngài có rất nhiều trước tác, trên đó lấy trước danh là Tuyết Tăng. Một biệt hiệu của ngài gọi là Tuyết Lô, trước danh là Tuyết Tăng. Tăng là người xuất gia, tâm xuất, thân không xuất. Ngày chân thật có thể làm được tứ nhiếp lục hòa kính. Lục hòa kính thật sự không dễ. Từ chính mình mà làm, không nên cầu ở người khác. Việc trong thiên hạ nếu cầu ở người khác thì sẽ làm không được. Học Phật mà nếu cầu người thì bạn sẽ không thành Phật được. Niệm Phật mà nếu cầu ở người khác thì bạn giảng sanh không được. Người xưa dạy người rằng: hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Như vậy thì đúng. Chỉ cần có thể phản cầu chính mình thì bất kỳ chướng ngại gì cũng được hóa giải. Xã hội ngày nay xung đột nhiều như vậy. Trong một gia đình thì vợ chồng xung đột, ly hôn thì chính là vợ chồng xung đột. Cha con xung đột, anh em xung đột. Phát triển diễn biến thêm nữa là vua tôi xung đột, là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo xung đột, bạn bè xung đột, ngũ luân không còn nữa. Cái xã hội này thì làm sao mà không loạn cho được chứ? Có ngũ luân thì xã hội hài hòa, không còn ngũ luân thì thiên hạ đại loạn. Làm thế nào thì không loạn? Quay lại cầu chính mình thì sẽ không loạn. Không cần hỏi người khác có làm đúng hay là không, quay lại hỏi chính mình, chính mình có làm đúng hay là không. Không cần hỏi người khác làm tốt hay là không, phải quay đầu hỏi lại chính mình có làm tốt hay là không. Hết thảy vấn đề đều sẽ quá giải hết. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát các thánh nhân của Đông Tây Phương, giáo huấn của thánh triết cũng không có ngoại lệ, đều là dạy người phải phản tỉnh, phải sám hối. Toàn bộ tất cả giáo huấn của thánh hiền, bản thân nhất định phải nên biết, là dạy một mình ta mà thôi, không phải là để dạy cho một ai khác. Ta phải làm cho được. Ta việc gì phải đi cầu người khác làm cho được chứ? Nếu cầu người khác làm cho được thì sai rồi. Người khác nhìn thấy ta làm được thì họ sẽ rất ngưỡng mộ mà học tập theo, họ cũng làm được, thì đây gọi là Phật độ người có duyên. Đây gọi là có duyên. Bản thân chúng ta phải có cách suy nghĩ này, có cái nguyện tâm nguyện lực làm tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng khi nhìn thấy cái hình tướng này, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ hồi đầu. Không thể dùng bất kỳ hình thức gì để mà áp đặt người khác, vậy thì bạn sai rồi. Vì sao vậy? Vì bạn sẽ có phiền não. Ta dạy họ, vì sao họ lại không nghe? Họ có phiền não. Bạn dạy họ, nghe hay không thì tùy họ, thì bạn sẽ rất vui, thì bạn không có phiền não. Họ nghe, họ có duyên. Trong tâm chúng ta biết được họ đời này sẽ thành tựu. Họ không nghe thì cũng đã trồng thiện căn cho họ. Trong đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau gặp duyên biết đâu sẽ có thành tựu. Cho nên bạn sẽ rất an lạc, rất tự tại. Căn tánh chúng sanh vô lượng vô biên, Phật đã đem phân ra thành ba loại lớn. Người thiện căn là người có duyên, họ nhìn thấy được, nghe thấy được thì họ rất cảm động. Họ có tâm cung kính, họ sẽ có nỗ lực học tập, cho nên họ có thành tựu. Người có căn tánh bậc trung, họ nghe được rồi cũng rất ưa thích, nhưng họ làm không được. Phiền não tập khí quá nặng là người có căn tánh bậc trung. Còn người căn tánh hạ thì có nghe thế nào cũng không lọt tai, không thích nghe, không thích tiếp xúc với bạn. Vậy thì phải làm sao? Hình tượng này của chúng ta, nhìn thấy họ ta chắp tay lại, niệm một tiếng A-di-đà Phật, họ nghe thấy được rồi. Một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Đối với người hạ căn, phải trồng thiện căn cho họ. Cho nên hết thảy đều là có lợi ích, không có gì mà không được lợi ích. Người căn tánh bậc trung thì giúp họ tăng trưởng, giúp đỡ họ nâng cao. Người thượng căn thì giúp đỡ họ thành tựu. Cũng chính là ta phải giúp đỡ họ nhất định được giảng sanh ngay trong đời này. Vậy thì đúng. Đây gọi là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu.